từ nhỏ, Văn đã nổi tiếng là yêu thích cầu nguyện lần hạt mân côi. Sau khi lần chuỗi, Văn thích bắt chước diễn lại đời sống các vị ẩn sĩ. Sau này, Văn ghi lại như sau. Rồi, hễ hết lần hạt, thì con lại tìm cách chơi bắt chước các thánh tu rừng, vừa đi nhặt củi, vừa đọc kinh to tiếng, hoặc nhặt đá để xây đền Đức Mẹ. Con không thể dựng lều một mình được, nên chỉ chọn những bóng rợp của cây cối làm lều trú chân. Con dựng ở gốc cây một cây thánh giá làm bằng hai đẳng củi, rồi con quỳ gối chắp tay cầu nguyện, hoặc đấm ngực ăn năn như một ông thánh tu rừng. Con chơi, tuy chỉ có một mình, nhưng những cách chơi ấy đối với con không bao giờ là chán. Cũng có lần thầy tu rừng ấy chơi mệt, rồi lăn ra gốc cây ngủ, quên cả giờ giấc. Đôi khi phải có anh chị lên đánh thức, mới biết giờ ăn đã điểm. Ban tối sau bữa ăn, cậu bé thích nghe các anh chị đọc hạnh các thánh. Cậu mê những câu chuyện sống động đó và ghi nhớ mọi chi tiết dù nhỏ đến đâu. Văn ghi lại như sau. Và hễ con nghe đọc chuyện thánh nào, thì con giúp lòng ngày mai con sẽ bắt chước ông hoặc bà thánh ấy. Do đó, các anh chị thường gọi giỡn con là ông thánh bỏ túi, có nghĩa là thánh tí hon. Nhưng con thì con lại tưởng mình sẽ không bao giờ là thánh, vì con sợ đánh tội lắm. Ông thánh bỏ túi kêu như vậy, quan sát như vậy, cũng chẳng tệ lắm đâu. Văn in trí rằng, những cách đền tội lớn lao, những hãm mình, hành xác ghê rợn mới là con đường dẫn đến sự thánh thiện trọn lành. Văn chưa nhận thức được rằng, với lòng đơn sơ nhỏ bé, sống trong tình yêu, đó chính là niềm hoan hỷ của Chúa. Nhưng một ngày kia, mọi việc sẽ đến. Khoảng 6 tuổi, Văn trở lại gia đình. Cậu vui sướng được sống chung với em gái mình, nay đã gần lên 3. Đây là lý do Văn kể lại như sau. Trước hết, cái cản trở đầu tiên là ai cũng bảo con còn nhỏ quá, chưa chắc đã hiểu đủ để xứng đáng chịu lấy phép bí tích cao trọng dường ấy. Chỉ có mẹ là người dám bảo đảm con là một đứa trẻ tuy bé bụng, nhưng rất có thể xứng đáng và luôn luôn sẵn sàng. Để ngăn chặn mọi chống đối, bà mẹ quyết định đưa Văn đến gặp linh mục Dominico Nghĩa. Sau khi tra hỏi kỹ càng về thánh lễ Misa và phép mình thánh Chúa, cha sở nhìn nhận cậu bé rất thông hiểu mầu nhiệm này. Nhưng nhìn qua hình dáng Văn, linh mục ngần ngại đôi chút về việc cho cậu được rước lễ vỡ lòng trong kỳ sắp đến. Văn cần học thêm lớp giáo lý bổ túc. Văn thất vọng, lo âu. Về phần mẹ Văn, bà luôn luôn khuyến khích con, thúc giục con phó thác mọi việc cho mẹ Maria để dọn mình cho được sốt sắng. Văn hứa vâng lời với lòng sốt mến và nói, mẹ Maria là nơi con cậy trông. Mỗi tối, Văn phải tham dự các lớp giáo lý ở nhà xứ. Trước sự hiểu biết ít oi và thiển cận của giáo lý viên, Văn đã ngã lòng muốn bỏ tất cả. Vị thầy giảng, tay cầm roi mây rất mót, gieo rất khiếp sợ giữa đám trẻ con, biến chúng thành những con vẹt, chỉ biết học thuộc lòng mà chẳng hiểu tí gì, ngay cả những điều thiết yếu căn bản. Với một lớp học như thế, Văn thú nhận. Đứng trước mặt là một ông trương râu vẩn, tay cầm chiếc roi mây quật lại đằng sau, quay về đi đi lại lại như con hổ đói. Mắt ông rất tinh, hễ thấy đứa nào rụt rịch nhúc nhích, ngủ gật hoặc không há miệng to mà gào thét những câu kinh bổn, là ông ta vung roi vút liền. Cử chỉ ấy không làm cho con yêu chút nào. Đã đành là con không dám ghét, nhưng con rất khiếp trước vẻ ra hoai dữ tợn ấy. Mỗi lần con nghe ông đánh đứa trẻ nào, thì cả mình con nóng ran lên như bị rơm cắn, và phải lấy hết sức bình sinh mới giữ được tự nhiên trên nét mặt. Con xin thú thật rằng, ở đây con không học thêm được tí nào hết. bao nhiêu điều con học được, những lẽ con thấu hiểu, chỉ là nhờ mẹ dẫn dụ con ở nhà mà thôi. Chứ còn ở đây, người ta làm cho con quên đi, chứ không học thêm được gì. Ôi như thế, đâu còn hy vọng để tiếp đón Chúa Giêsu. May thay, tối nào trước khi ra về, cha xứ cũng đến khảo sát chúng con. Cha xứ râu ria rậm rạp, nhưng vẻ không dữ tợn như ông Trương. Bao giờ hỏi chúng con, người cũng dùng kiểu nói đơn sơ, đượm vẻ dịu dàng thân mật, khiến chúng con ai cũng mến và thưa được dễ dàng trôi chảy. Không như ông Trương, hỏi đứa nào là đứa ấy sắm mặt lại như gà bị cắt tiết. Đối với cha xứ, hễ anh chị nào người khảo thuộc thì người ban quà hoặc khuyến khích bằng lời lẽ thân mật. Còn những anh chị kém cỏi thì người khuyên phải chịu khó, còn ông Trương thì khác hẳn. Văn rất nhạy cảm đối với phẩm chất của giáo dục. Về sau này, với kinh nghiệm của đời mình, Văn sẽ là một giảng viên giáo lý xuất sắc. Sáu tháng trôi qua, Văn chẳng biết mình có thể được cha cho phép rước lễ vỡ lòng hay không. Mặc dù cha Sở tuyên bố với nhiều người là Văn tinh khôn và sắc sảo, người không định ngày giờ nào cả. Người chỉ khuyến khích cậu luôn luôn sẵn sàng và cho phép cậu được chịu phép giải tội cùng lúc với các kẻ khác. Chúng ta nghe Văn kể lại lần xưng tội đầu tiên đó như sau. Nhưng chiều ngày áp cũng là ngày con bước chân vào tòa mà xưng tội lần đầu tiên, và cũng là lần đầu tiên trái tim con hồi hộp không thể nói. Lại thêm nỗi bé bỏng, con phải đứng nghển cổ mà chưa thấu cửa tòa. Cha xứ thì tính vốn nóng nảy, ngài không ngờ con là thằng Văn, tưởng đứa trẻ nào nghịch ngợm vào phá rối, nên ngài đuổi thẳng và lập tức ra khỏi tòa để xem. Thấy con, người mới hay và bảo lấy bằng quỳ cho con đứng lên. Lúc ấy con mới dám rụt rè nhưng thành thật xin thú hết mọi tội lỗi của con. Con xin hết cả tội cào mặt cô ở hồi còn nhỏ của con nữa. Nghe xong, cha xứ ra việc đền tội cho con, rồi người nói, các điều con vừa thú nhận chưa có điều gì làm cho Chúa phải buồn phiền. Mặc dù muốn được đẹp lòng Chúa luôn, thì con phải ra công gắng sức gìn giữ linh hồn con trong trắng vẹn tuyền. Người khuyên con tận tình yêu mến Đức Mẹ, rồi ban phép lành cho con. Sau cùng người thêm, mai cha cho phép con rước lễ. Văn quá cảm động. Sau này, Văn ghi lại như sau. Tiếng ấy như một con sóng lớn xô ập vào tai con, như luồng quang tuyến thấu suốt cõi lòng mù mịt đen tối của con. Con sung sướng quá, quên hết tất cả mọi sự, đến nỗi con phải hỏi đi hỏi lại cha giải tội đến hai lần mới nhớ được việc đền tội. Ra ngoài, Văn gặp ngay mẹ đang chờ, mừng vui với con. Mẹ con dắt nhau vào nhà thờ dâng lời tạ ơn Chúa. Trên đường về, Văn không kiềm chế nổi, không cầm mình được. Gặp ai, Văn cũng báo tin cuống quýt, mai em rước lễ. Sau này Văn cũng ghi lại như sau. Dĩ chí chạy về nhà, con thấy con chó vện chạy ra đón con. Con cũng ôm đầu nó vào mà khoe, mai ta được rước lễ rồi vện ạ. À.